phó pháp tạng. Phải chuyện hai câu chuyện này ra sao? Ngài đã chứng A-la-hán, cho nên người ta gọi là tôn giả. Thế còn có câu chuyện thứ hai, con từ nhiều kiếp, cho nên bây giờ Phật giảng pháp, bà có chỗ tỏ ngộ ngay, và bà được giải thoát, bởi vì đã có cái nhân duyên từ nhiều kiếp. Nhưng cả hai câu chuyện này được kể ra là muốn cho chúng ta nhận thấy, đối với những người xuất gia, chúng ta ngăn cản thì chúng ta chịu cái quả báo nặng nề. Nếu chúng ta ủng hộ, chúng ta giúp đỡ cho người ta sự giải thoát, thì về sau chúng ta cũng sớm được giải thoát.
Cả cái câu chuyện đầu ấy thì có cái câu sau cùng là Ngài có nói là ta cảm thương mà không biết làm sao cứu vớt. Khi mà Ngài là A-la-hán rồi mà Ngài không biết đường nào cứu vớt nữa.
Đúng, bởi vì nó là con chim, giảng pháp nó đâu có hiểu gì. Đó. Bây giờ nó đọa lạc, nó ở trong cái thân chim. Nếu mà cứu được ấy, thì các thì chư Phật Bồ Tát đã cứu tất cả những con kiến, con sâu, con chó, con mèo. Ngay đến chúng ta ngồi đây này, mà Phật để lại kinh sách đây chúng ta học, chúng ta cũng còn chưa phải là người nào chứng quả. Đấy, đâu có dễ gì mà bảo mỗi chốc mà phá được cái đầu óc vô minh mà tỉnh được ra ngay.
Thầy cho con hỏi là, như nó trả lời xuất gia, như là ví dụ như là khi con xuất gia thì gia đình con cản, nhưng mà con vẫn đi được thì như vậy thì có tội không?
Thì cũng có một lời cản là một chướng ngại, thì cũng chịu những cái chướng ngại, nhưng mà con được xuất gia cho nên cái tội nó phải nhẹ đi nhiều. Còn nếu mà vì cái lời cản ấy mà con mất cái đường giải thoát, thế thì dĩ nhiên cái tội nó nặng. Nhưng mà nhớ rằng lớn thì hãy đi, lớn phải có đi, chứ đừng có vì cái câu xuất gia ấy, vì cái câu nói cản trở ấy mà rồi về sau mình không xuất gia thì thành ra nó cũng không có lợi. Nhiên là không nên rồi. Hâm mộ ở thế gian người ta đâu có biết cái việc xuất gia là lợi ích. Người ta cứ tưởng là ra khỏi chùa là nghèo, đói, thiếu thốn, khổ não. Cho nên người ta thương hại, người ta không cho đi xuất gia. Chứ người ta đâu có biết là vào chùa tuy là ăn chay, tuy là không có những các cái thứ buông lung của thế gian, nhưng có cái vui của tinh thần. Nên người cha mẹ cứ ngăn cản con không cho đi xuất gia, bởi vì cứ thương, cứ muốn cho nó ở gần mình. Thì đây là cái thông thường của thế gian. Nhưng không ngờ là mình đã cản trở cái đường giải thoát, mà chính mình lại có cái quả báo không lợi về sau.
Nếu như một người sinh ra đó ở chùa, nhưng mà có một cái chủ người ta họ thương tốt, họ thấy là ở chùa không có được đầy đủ, cho nên họ rước về để họ nuôi và họ giúp đỡ cho được tu hành, nhưng mà không làm sao bằng ở chùa, giới luật không có nghiêm trì ở chùa như vậy, thì người cái chủ đó có biết hay không?
Cái người ấy là cái người dạy dột, người ta xuất ra mình có lòng tốt, lại không ủng hộ sự xuất gia cho người ta, mà lại lôi người ta về nhà mình làm người của riêng của mình, thì như vậy thì thật là ngu ngốc.
Ví dụ như là có một cô á, thì người mẹ cản không cho đi tu, nhưng mà cô này cô cứ quyết tâm cố xuất gia, thì sau đó người mẹ ở nhà nghĩ nhiều quá mà chết, thì người con có tội không?
Cái đó cũng là một cái tội nghiệp đấy. Thế nhưng mà đây là cái chỗ người mẹ không hiểu, trông mong là người con tu hành có cái sự giác tỉnh để rồi kiếp sau còn lợi ích cho bà mẹ về sau. Thế cái bà mẹ như thế là thành là có hai cái chướng nạn lớn. Cái chướng thứ nhất là chướng ngại cái sự giải thoát của người khác. Cái chướng thứ hai là chính mình đem cái phiền não dầu dĩ để tự làm khổ mình. Cái này rồi thì chết thì nó lại phải đọa. Thế đây là cái thật thương tâm. Nhưng mà cái ngu ngốc của con người khó mà gỡ, khó cởi. Người đấy thì trông mong cái người con ấy rồi còn kiếp sau. Bởi vì cái người con ấy mà ở bên cạnh cái bà mẹ ấy thì rút cuộc cũng chỉ là mẹ tôi, con tôi, rồi ngày mai là chết xuống mồ, chả làm gì. Còn nếu người con ta giải thoát, ta đi tu, có thể ngày mai người ta có một cái sự giác tỉnh, cho nên cái tinh thần người ta đi lên. Người ta đi lên, người ta ở trên cao, người ta nhìn xuống, ta dễ cứu cái bà mẹ. Quyền quý
ở thế gian chẳng nên bạc đãi tăng nhân.
Ở đây là lời khuyên. Những người thế gian quyền quý sang trọng làm quan thì đừng có hống hách, không nên bạc đãi, nghĩa là đối đãi một cách khinh rẻ, coi thường các bậc tu hành. Đây là lời khuyên. Mình có người thế gian, có địa vị làm quan, có quyền tước ở trong tay, thì đối với nhà chùa thì phải nên, nếu không tôn kính được thì cũng không có nên bạc đãi. Bạc đãi nghĩa là đối đãi một cách khinh rẻ, coi thường. Vì sao? Bởi vì các ngài là nêu biểu của nền đạo đức luân lý, là các ngài là hiện thân của các cái việc chánh ác làm lành. Tất cái việc, cái luân lý, cái đạo đức là từ các ngài tự hiện, là hiện thân của luân lý đạo đức, mà cũng là người hoằng dương cái luân lý đạo đức, cái nền văn hóa tốt đẹp cho cái thuần phong mỹ tục của quốc gia xã hội. Cho nên phải kính trọng, phải tôn trọng. Phải tôn trọng các bậc tu hành thì một cái quốc gia mà biết tôn trọng bậc tu hành, tức là cái quốc gia ấy biết tôn trọng cái đạo đức, cái luân lý. Mà đã biết tôn trọng cái đạo đức luân lý thì hẳn là những người trong cái quốc gia ấy là những người chân thật văn minh. Và nếu đối với đạo đức, với luân lý mà coi thường, mà khinh bạc thì đó là những người mọi dở quê hẻm. Thế cho nên ở đây có lời khuyên, đó là cái bổn phận của người thế gian đối với nhà chùa. Thế nhưng mà nhà chùa cũng phải có bổn phận thế nào? Con nói tiếp. Vô úy nghĩa là gì?
Không phải tâm chứng là chân thầy, tâm thần vô úy là không có sợ.
Không có sợ hãi. Dù người ta quyền thế, dù người ta bắt bỏ tù, hay là dù người ta giết chết, cũng không quản ngại. Để giữ lấy cái tư cách đứng đắn, cứng cáp của một vị tu hành. Chứ nếu mà cứ sợ hãi rồi khuất, chịu khuất phục thì người ta khinh bỉ, người ta coi thường. Con nói tiếp. Điều ác chớ có làm, bao nhiêu điều lành phải phụng, nghĩa là kính trọng mà thực hành. Câu người ta thường nói, bao nhiêu ác đừng làm, bao nhiêu lành phải vâng lệnh, phải vâng theo.
Tại sao gọi là mạc tác?
Mạc là chớ, tác là làm. Mạc tác là đừng có làm, cái ông quan ấy, ông được cái câu ấy, ông ấy trả lời làm sao. Cái câu này thì ai cũng nói, nhà chùa dạy gặp ai cũng dạy đừng có làm ác, phải chăm làm lành. Cái câu này là cái câu ở cửa miệng tất cả mọi người người ta thường nói rồi. Cho nên cái ông quan ông nghe cái câu ấy, ông và tôi thường nghe rồi, có gì lạ đâu. Tìm cầu học Phật Pháp là cầu cái gì lạ, cái gì mọi người không biết. Thế còn bây giờ cái câu này thì ai mà không biết. Thế Ngài đáp làm sao? Câu nói của Ngài có đúng hay sai? Thế thì cho nên người ta thường nói nhưng mà ít người chịu làm. Cái khó là cái chỗ làm được, chứ còn cái nói thì ai nói cũng được. Thế cho nên ông quan Thái Thú, ông ấy thấy Ngài giản dị dạy một câu bình thường, chứ không có nói cao, nói cao xa những các cái chuyện khó khăn, mà thực cái lời dạy giản dị của Ngài lại là lời thiết thật lợi ích. Thì cái ông quan này ông ấy hiểu được cái nghĩa đó, cho nên ông ấy một lòng ông ấy thờ Ngài làm thầy. Còn câu chuyện thứ hai, tại làm sao vua lại kính phục? Nếu mình sợ chết, hàng ngày các tổ vẫn dạy người ta thân lực đất nước gió lửa giả huyễn, vẫn thường dạy như thế, mà bây giờ Ngài lại sợ chết thì hẳn là vua coi thường, thì cũng như người thế gian mà thôi. Thế còn bây giờ biết Ngài đối với cái việc sống chết Ngài không quản ngại. Ngài dạy cái thân này đất nước gió lửa giả tạm, thì Ngài biết rõ nó giả tạm, và Ngài sẵn sàng Ngài buông xả, không cần. Sống cũng được, chết thì thôi, không bận lòng. Thế cho nên ông vua thấy Ngài có cái đạo vững vàng như vậy, cho nên ông vua mới kính trọng, và từ đấy tôn Ngài làm thầy, và không có dám quấy nhiễu. Quấy nhiễu đây là làm gì? Vì ông vua ông đến ông chọc ghẹo gì tổ, sai sứ đến để nghênh thỉnh, đấy, mời tổ về kinh đô. Ba lần mời, đến lần thứ tư lại mời nữa, tổ không chịu đi. Thì vua bảo nếu không đi thì chém cổ. Đấy. Thì đấy là quấy nhiễu. Cứ đến cứ cho người đến mời, mời để tổ thỉnh tổ về kinh đô. Thế làm sao tổ lại không đi? Người ta thỉnh về giảng kinh nói pháp mà tổ lại không đi. Thế tổ có phạm giới không nhỉ? Sao tổ lại không phạm giới? Thì cũng luật Phật dạy những chư tăng không có được ở gần những các vua chúa, các quan lớn, những người sang trọng. Chính cũng lời Phật dạy chư tăng phải xa lánh những cái nơi có danh có lợi. Thế cho nên Phật không, cho nên tổ không đi, chính là tổ vâng lời Phật, cho nên tổ không có phạm giới.
Người lãnh đạo quốc gia vì hộ pháp trường trị những thứ đốn trong các chùa đã có phạm giới, còn được vô lượng công đức.
Bây giờ làm sao? Những các ông công an, những các người có quyền hành, thì người ta theo như lời Phật dạy thì nên tôn trọng cung kính Phật Pháp đối với những các bậc chân tu, thì nên ủng hộ giúp đỡ để cho Phật Pháp được xương minh, ăn ở thuần lương, thì trong nước cũng bớt những chuyện giặc cướp, những tội trộm cắp, bớt những cái hư hỏng ở trong nước. Thế cho nên các nhà cầm quyền nên tôn trọng Phật Pháp. Thế nhưng mà đâu có phải ai cũng là Phật. Trong các chùa thì 99% là các bậc chân tu, nhưng cũng vẫn còn 1% là những ma mãnh. họ giả hiện cái tướng tu hành, mượn cái vỏ bên ngoài là tu, mà thực phía trong họ làm những chuyện ma, chuyện quỷ. Thế những các bậc người thường thì ai mà chừng trị được những cái này, cho nên phải mượn những các nhà cầm quyền ở trong quốc gia thấy những cái bệnh như thế thì phải sấn vào mà chừng trị.